Ba con thì hiền lành nhưng không biết niệm Phật bao giờ, cũng không quy y Phật, đến lúc chết có được giải thoát không? Thầy hoan hỷ cho con biết chút ít nghe. Biết chút ít nghe. Thưa đại chúng, mình cứ nghĩ là muốn lên cõi cái cực lạc Tây Phương, muốn giải thoát là phải niệm Phật. Nó thật sự không phải vậy. Cái chủ đích của đạo Phật là lánh tất cả điều ác, làm tất cả việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Mà xin thưa đại chúng, mình giữ tâm trong sạch có bằng với niệm Phật không? Mục đích niệm Phật là để làm gì? Để lọc cái tâm. Vì tâm mình hay suy nghĩ vớ vẩn, chuyện tầm bậy thì mình phải niệm Phật. Còn người ta không niệm Phật nhưng mà người ta không nghĩ ác, người ta không làm ác, người ta không sống ác, thì người đã giải thoát chưa? Giải thoát rồi. Cho nên ngay bây giờ quý vị cũng cứ, mình cứ nghĩ là người nào tu giống mình vậy đó, áo tràng giống mình, sâu chuỗi giống mình, ăn chay mấy ngày niệm Phật giống mình mới gọi người đó tu. Chưa chắc. Tại vì vô lượng pháp môn tu, mỗi người tu mỗi kiểu. Mình nếu mà mình biết họ có tu hay không á, hãy nhìn vào cách sống của họ, chứ không phải nhìn vô sâu chuỗi bóng hay là không bóng. Sâu chuỗi bóng, em thoa dầu em cũng bóng. Cái này mánh của hóa quà đó. Hồi nhỏ mấy thầy mà phát sâu chuỗi gỗ biểu niệm Phật đó nghe, làm biến niệm mới chà anh đầu không. Mình niệm Phật rất là nhiều, mình tụng kinh rất là nhiều, nhưng mà cái lời nói của mình phát ra nó có cây cú không? Hay là nó nhẹ nhàng? Người kia không hề biết niệm Phật nhưng mà lời nói họ rất là nhẹ. Ví dụ mình đứng chụp hình, cái người cản nói chị hoan hỷ, chị bước qua đây giùm em cho em xin tấm hình được không? Đứng bên kia, hai câu nói nó khác liền. Và cái câu đứng bên kia là cái câu rất là ngoài. Phật tử trong chùa mình không dùng từ đó. Đó không phải một việc, không phải ví dụ vậy thôi. Rất là nhiều việc trong cuộc sống, thì mình biết cái người đó tu hay không á, là cái cách nói chuyện, cách sống của họ, chứ không phải là do những cái hình thức họ có. Một vị gia mà mình, cái lời nói mình không có dễ thương thì nó cũng đi vào cái oai nghi của lời nói. Oai nghi nó có bốn là đi đứng nằm ngồi, nói năng hành xử của mình. Cho nên á, thưa đại chúng, ác nó có hai loại ác nha: ác tác hay là ác thuyết. Ác tác là việc làm xấu, ác thuyết là lời nói xấu. Ví dụ mình đi đâm bì thọc, thọc bì gạo đó, cái đó là ác thuyết. Còn mình nói, mình hành xử làm cho người ta bị tổn thương là ác tác. Cho nên không khéo là hàng ngày của mình là cứ ác tác, ác thuyết liên tục. Còn nếu về mặt giữ giới của mình đó, hai phần: một là chỉ trì, hai là tác trì. Chỉ trì là gì? Phải gìn giữ những điều cần làm. Ví dụ như không sát sinh, thí dụ vậy đó, không giết người hại vật đi, nói rõ là không giết người hại vật. Mà không giết người hại vật là chỉ trì. Chỉ là dừng, hãy giữ gìn cái sự dừng không làm, đó là không ăn cắp. Nhưng mà tác trì nghĩa là giữ gìn sự cần làm, đó là bố thí giúp người. Mình không cần nói gì hết, nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày của mình toàn là giữ giới hết, chỉ trì và tác trì. Cho nên á, người ta thường hay nói giới thể đó. Giới thể là gì? Là cái thể của giới. Mà cái thể của giới là làm gì? Là giúp cho mình định tâm. Mình giữ giới để đưa mình tới chỗ trong sạch. Cái thể của nó là giúp cho mình được trong sạch trong cuộc sống. Và ví dụ vậy nè, tất cả những luật lệ của chính phủ quy định ra ở đây, mục đích của tất cả luật lệ là để làm gì? Để ngăn ngừa những sự phạm pháp của con người. Giới Phật cũng như thế, đủ tất cả các loại giới thì giới nào cũng gom thành là giới thể. Là thể của giới, thể chất của giới là gì? Bản chất của giới là gì? Là ngăn ngừa sự tội ác. Thế thôi. Và trong khi mình tu tập, thỉnh thoảng mình có thể hiện được cái gọi là gì? Giới giới tướng, là cái tướng của người giữ giới. Cho nên á, ông cụ không phải là không siêu thoát vì không được niệm Phật đâu. Nhưng mà nếu đời sống chúng ta có thêm niệm Phật, có thêm phần tụng kinh, thì sự thanh tịnh thuần khiết của mình nó gấp bội và nó miên mật hơn. Còn chúng ta bình thường tuy không niệm, không làm ác, nhưng cái sự thanh tịnh nó chưa miên mật. Ví dụ mình tốt rồi, nhưng mà nếu mình được thêm thời kinh nữa thì cái thiện nó tăng trưởng trong mình. Phong là ví dụ vậy nè, bây giờ tôi không đọc kinh, nhưng mà tôi không nói ác cũng được phải không? Nhưng mà nếu bây giờ tôi không làm ác rồi mà tôi thuộc thêm kinh nữa thì trong tâm thức tôi có gì? Thiện. Ai cần tới tôi nói được điều thiện cho nghe. Tôi không thuộc thơ, nhưng tôi thuộc ca dao tục ngữ cũng tốt. Ví dụ thuộc những câu ai ơi hãy ở cho lành, kiếp này không được để dành kiếp sau. Đó là ca dao tục ngữ Việt Nam. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Tôi không có những cái câu nói trong đạo như là mỗi người mỗi nước mỗi non, bước vào cửa đạo như con một nhà. Tôi không nói được câu đó, nhưng tôi nói được cái câu bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Tôi không nói được câu thương nhau như thể thương thầy, ghét nhau như thể ghét thầy trò ơi, nhưng tôi có thể nói được anh em như thể tay chân. Thấy không? Thành nữa tăng được cái điều thiện, nó vẫn lợi cho tâm thức của mình. Nhiều khi con làm việc sai, như là quên đưa tiền phước xương cho chùa. Trời, ai mà thành thật dữ vậy? Con cảm thấy hối tiếc, ăn năn khó chịu, làm sao cho ý nghĩ bình yên. Có gì đâu khó chịu, quên thì đưa lại thôi chứ gì. Đưa quên đưa mà lỡ hà quên thùng đưa đâu đưa em. Là Phật tử chúng con phải nằm ngủ trong tư thế nào? Này tôi chuyển đề tài. Thật sự ra nó có câu kế: giờ buông thư chúng con nằm ngửa, trong khi chúng con được dạy là nằm theo tư thế của Đức Phật, là nằm nghiêng về bên phải, rất hợp với y lý, vì nằm nghiêng bên phải gan sẽ không đè lên bao tử và bao tử dễ co bóp. Và quý thầy thường dạy nằm ngửa là kiểu nằm của kẻ phàm phu, xin thầy giải đáp cho con rõ. Thưa đại chúng, khi chúng ta nằm ngủ á, thì chúng ta nằm nghiêng về bên phải là cái thế của kiết tường. Sở dĩ nó là kiết tường bởi vì chúng ta nằm theo y học và chúng ta không đè trái tim mình. Thì tim nó bị đè vì tim nằm bên trái, mà nếu nằm bên trái thì mình đè tim thì làm cho tim mình co bóp không đều đặn, hay là mình bị dễ bị có những giấc ngủ và nằm những cái ác mộng. Cho nên mình nằm bên phải thì vẫn hay hơn. Tuy nhiên cái pháp mà thiền buông thư á, nó là một cái khoảng thiền ngắn để cho chúng ta thư giãn thân thể suy tư, chứ nó không phải là giờ ngủ luôn, phải không? Thành tử ra, nhưng mà hãy thực tập cái pháp thiền đó, đó là một cái hình thức phương tiện để giúp cho chúng ta thư giãn từ thể chất cho đến tinh thần của mình sau một ngày mệt mỏi. Mình có thể thực tập trong vòng 10 phút, 20 phút, nửa tiếng rồi thôi, chứ không có ai ngủ luôn hết trơn á. Mà thí dụ mình nằm ngủ hồi nó mỏi cũng tự nhiên à, phải không? Nhưng mà ở đây nó không phải là bắt mình phải nằm như vậy, nhưng mà vì đó là cái phương pháp thực tập để cho chúng ta thư giãn thể chất tinh thần. Và nếu chúng ta nằm thì chúng ta còn bị vướng bận tay chân và mình đè nó lên đó, đôi khi mình không thoải mái. Vì mình nằm ngửa ra mình buông thư, đã nói là buông thư mà, thì toàn thể chân tay của mình thả lỏng ra hết, rồi mình thả lỏng những suy tư để mình trở về với từng hơi thở. Và có thể mình ngủ thiếp đi trong vòng 10 phút, 20 phút, nhưng mà nhờ như vậy sau khi chúng ta tỉnh dậy, chúng ta rất là sảng khoái, rất là tỉnh, có thể đủ khả năng sức lực để làm việc thêm một ngày. Cho nên đó chỉ là một cách thôi. Ví dụ như nói thiền ngồi, ngồi thiền quý vị tréo chân, lưng thẳng, thả lỏng vai, vân vân. Cái đó là một cái pháp thiền ngồi trong vòng 1 giờ, 2 giờ nào đó trong ngày. Nhưng tu hay là thiền không phải chỉ ở cái giờ đó không, mà chúng ta phải thiền trong mọi giây phút. Ăn cũng thiền, nói cũng thiền, đi đứng đều thiền. Nếu cuộc sống chúng ta mà thiếu thiền, nghĩa là thiếu sự định tĩnh, thì khổ đau nó tới tấp. Nói chuyện mà không suy nghĩ kỹ càng, nghĩa là thiếu thiền đó, thì lời nói nó có thể làm cho mình khổ, người thân mình đau khổ. Cho nên thiền không phải là một chỉ thuần là một pháp tu, mà thiền là cách sống. Thiền là cái gì đó bàn bạc trong đời sống hàng ngày của mình. Nếu chúng ta làm việc, hành động, lời nói có ý thức, có chánh niệm, tất cả đều gọi là thiền hết. Nhưng mà cái giờ phút chúng ta ngồi tréo chân đó là giờ phút chúng ta thiền định dễ nhất, bởi vì nó không còn đi đứng, không còn sự động tĩnh nào nữa hết, thì sự tĩnh của ta nó dễ hơn. Rồi lấy cái năng lực của thiền trong lúc ngồi đó ứng dụng trong một ngày chúng ta sống, chứ không phải thiền. Cho nên đấy, pháp môn thật sự thiền không là pháp môn gì hết. Thiền là rất bình thường trong cuộc sống. Thiền chẳng có tông gì hết. Sở dĩ bây giờ chúng ta gọi là thiền tông cũng là một từ tạm gọi thôi, để cho biết là nơi chốn đó chuyên hướng dẫn chúng ta vậy thôi. Chứ còn đã là thiền thì không tông, không môn, không phái gì hết. Nó là một cách ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thưa Thầy, con thường thấy vong linh có tốt hay không? Hiểu câu hỏi không? Quý vị có hiểu câu hỏi không? Thường thấy vong linh có tốt không? Nếu mà tới giờ chỉ bình thường là tốt rồi. Thưa, nhiều khi á, mình thấy những người âm nó cũng có hai phần. Một là mình có cái duyên với họ, hai là mình cũng thích cái vụ đó. Có cái duyên là nhiều khi á, mình ở nơi mình có những cái lực nào đó mà cái khả năng đó nó có thể thấy được họ. Ví dụ như trong giờ phút này có thể cũng có mà mình thấy, nhưng người đó họ thấy, tại vì họ có cái năng lực đặc biệt. Bây giờ cái quan trọng là khi mình thấy họ rồi mình làm gì? Mình sợ hãi hay là mình bình thường? Nếu mình sợ hãi thì không tốt, vì không có gì sợ hãi. Mình cứ coi họ như là một người bình thường mình thấy. Và nếu như mình có duyên với họ thì mình hãy nên khuyên họ hay là tụng niệm cho họ, sắp tấn họ để họ mau giải thoát, siêu thoát. Chứ còn mình dính mắc vào những cái mình thấy thì không nên. Cho nên không phải là nên hay là không nên, mà cái thái độ của mình đối với họ như thế nào. Vì không phải ai cũng có cái năng lực đó. Nếu mình có là một sự đặc biệt.